Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 31 Sử dụng vốn quý Chúa ban, tận dụng thì giờ. Theo thống kê từ các trường đại học tại Sài Gòn, niên khóa 2016-2017 đã có hàng ngàn sinh viên bị đuổi học. Dù trong số đó có nhiều sinh viên từng có điểm thi đậu vào đại học khá cao. Có nhiều lý do. Một số sinh viên đã dành nhiều thời giờ đến trường, đến lớp, nhưng với tinh thần để được thầy cô giảng dạy như thời trung học, nên bị hụt hẫng khi không thể thích nghi với cách học mới. Đó là biết nỗ lực, tự học, tự nghiên cứu. Một số khác thì vì thấy nhà trường không khắt khe trong việc điểm danh như lúc còn học cấp 2, cấp 3, nên các bạn trẻ này dễ sống vô kỷ luật, buông thả mà quên mất việc học tập của mình. Cũng có người do chọn ngành học không phù hợp nên chẳng có động lực để phấn đấu học hành. Hoặc không ít người đã trót nghiện game mà chẳng màng đến tương lai. Tự trung, tất cả các sinh viên bị đuổi này đều có một khuyết điểm chung là họ không biết trân trọng vốn quý mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình. Đó chính là thời gian. Thời gian ngắn ngủi của một đời người cũng chính là cuộc đời của người ấy. Vì thế, khi chúng ta hoang phí thì giờ, tức là chúng ta đã đánh mất chính cuộc đời quý báu của mình. Mỗi người chỉ được mấy mươi năm sống trên đất để chuẩn bị đầu tư cho cõi vĩnh hằng trong tương lai. Nhưng nhiều người đã không biết trân trọng sử dụng vốn quý Chúa ban cho. Lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 16 đến câu 17, đã nhắc nhở cho mỗi cơ đốc nhân là quản gia cho Chúa rằng hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đây là những lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con cái Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô khi ông đang bị cầm tù. Ông thấy rõ tầm quan trọng của thì giờ, cơ hội mà con dân Chúa đang có để thực hiện được ý muốn cao trọng mà bởi ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho kẻ thuộc về Ngài được dự phần trong chương trình vĩ đại đời đời của Đấng Chí Cao. Nên ông đã nhấn mạnh đừng như kẻ dại dột, nhưng hãy sống như người khôn ngoan để biết tìm hiểu rõ ý muốn của Chúa mà lợi dụng hay nắm bắt thì giờ, cơ hội đang có để thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời và đồng công với Chúa mà thực thi chương trình cứu rỗi mầu nhiệm của Ngài để cứu người. Qua lời dạy của Chúa, mỗi quản gia cơ đốc cần học hỏi để có thể biết lợi dụng thì giờ, tức biết tận dụng cơ hội, tổ chức hợp lý thời gian sống và làm việc của mình để đạt được hiệu quả cao trong công tác phục vụ Chúa và cũng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình của mình nữa. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa phải biết tận dụng thì giờ. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Có nghĩa là hãy tận dụng và nắm bắt mọi cơ hội vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Đời sống chóng qua, chẳng khác gì hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Theo Gia Cơ chương 4 câu 14, nếu chúng ta không biết tận dụng thì giờ hiện tại chúng ta đang nắm trong tay, thì nó sẽ qua nhanh, không thể nào tìm lại được. Cho nên, hãy lợi dụng thì giờ, nghĩa là hãy nắm lấy thì giờ, cơ hội đang có, đừng để nó trôi đi mà không bao giờ tìm lại được. Chúa giao cho chúng ta là những quản gia cơ đốc, những thì giờ, cơ hội để phục vụ Ngài. Chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình là tận dụng thì giờ trong từng lĩnh vực được giao phó. Trước hết, quản gia cho Chúa phải ưu tiên dành thì giờ học lời Chúa và tương giao với Ngài. Vì chỉ có như vậy thì quản gia mới biết được ý Chúa cách rõ ràng mà hầu việc đúng ý chủ. Cho nên, việc sắp đặt thì giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải dành thì giờ cho Chúa trước hết, đúng như lời Ngài dạy. Đó là phải dành ngày thứ nhất trong tuần lễ hay Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Cũng như chúng ta phải sống theo gương của Chúa Giê-xu khi xưa, luôn dành thì giờ tương giao với Đức Chúa Cha trước hết. Khi trời còn tờ mờ, Ngài đã tìm nơi vắng vẻ để thưa chuyện cùng Đức Chúa Cha và lắng nghe tiếng Cha Ngài phán dạy, theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 35. Trong ý nghĩa của lời dạy, phải lợi dụng thì giờ, chúng ta cũng phải biết mục đích của đời mình là được dựng nên để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Quản gia biết lợi dụng thì giờ là tận dụng mọi thời khắc trong cuộc sống của mình để làm nên điều ích lợi đẹp lòng Chúa là chủ của mình. Muốn như thế, chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích sống của mình để có cái nhìn tổng quát hay liệt kê được những công việc mình phải làm cách hợp lý để đạt được mục tiêu đó. Từ đó, người quản gia mới có thể sắp xếp thì giờ hợp lý được. Sau khi đã ưu tiên dành thời gian cho Chúa, quản gia mới có thể đến với công tác phục vụ, tức dành thì giờ cho người khác có kết quả. Trước nhất là dành thì giờ cho vợ hay chồng. Vì khi đã được Chúa kết hợp, thì cả hai đã nên một thịt, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Cho nên, nếu vợ chồng chỉ tất bật lo kiếm tiền đến nỗi không có thì giờ ưu tiên cho nhau, thì đó sẽ là một trong những nguyên nhân làm gãy đổ mối liên kết của vợ chồng. Cha mẹ cũng ưu tiên biết tận dụng thì giờ với con cái của mình, vì chúng chính là cơ nghiệp Chúa ban cho các bậc làm cha mẹ trên đất. Khi cha mẹ dâng con cho Chúa, thì Ngài tiếp nhận và trao trọng trách nuôi dạy cho cha mẹ. Con trẻ đầu óc còn non nớt, trắng trong. Nếu các bậc làm cha mẹ không biết tận dụng những cơ hội quý báu này để thực thi mệnh lệnh của Chúa, mà dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già, nó không hề lìa khỏi đó. Như Châm Ngôn, chương 22 câu 6 đã dạy, thì ma quỷ luôn rình mò chung quanh để tìm kiếm cơ hội nuốt con cái chúng ta ngay. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Nên cha mẹ phải biết dành nhiều thời gian nuôi nấng dạy dỗ con cái mình đi trong đường lối của Chúa để chúng trở nên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Nếu không đầu tư thì giờ cho con thì chúng ta cũng sẽ không thể nào dạy hay cố vấn giúp đỡ về phương diện thuộc linh để gây dựng đức tin cho chúng được. Chúng ta cũng không thể bỏ quên việc dành thì giờ để chăm sóc giúp đỡ anh chị em trong Chúa, theo lời dạy của Ngài trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng luôn phải nhớ là thì giờ cấp bách, nên mỗi chúng ta đều phải luôn sống để làm chứng nhân cho Đấng đã hy sinh tính mạng để cứu chúng ta. Đức Chúa Trời luôn muốn chúng ta tiếp tục đồng công, cộng tác với Ngài trong việc cứu người. Vì thế, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để có thể giúp người khác biết Chúa, tin nhận Ngài mà được cứu. Chỉ khi nào quản gia cho Chúa biết cách tổ chức sử dụng thì giờ Chúa ban cho như thế, mới có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho Ngài. Và cũng chỉ có những người nhận được sự khôn ngoan từ Chúa mới biết nhờ cậy Ngài mà sống đẹp lòng chủ của mình. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa chớ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa để phục vụ hiệu quả. Sau khi dạy, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Sứ đồ Phao-lô đã tiếp tục nhấn mạnh thêm bằng cách so sánh sự tương phản. Chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Chúng ta đang sống giữa trần gian tăm tối, phải đối diện với nhiều áp lực từ bên ngoài lẫn bên trong. Luôn có xu hướng khiến chúng ta phung phí thì giờ vào những việc vô bổ, làm cho đảo lộn cách tổ chức thì giờ hợp lý theo ý muốn Chúa của chúng ta. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta biết rõ ý Chúa và sẵn sàng đầu phục, cùng quyết tâm thực hiện những mệnh lệnh bất di bất dịch của Ngài, thì mới giúp chúng ta không dại dột mà bị lay động, dời đổi bởi những sức ép từ thế lực của đời, cũng như từ những tham dục của bản ngã tội lỗi cũ của chúng ta, mà phung phí thời gian trên đất. Lời Chúa chính là ý muốn của Ngài, vì đây là phương cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài cho nhân loại. Thế nên, việc đọc, học, suy ngẫm lời Kinh Thánh là điều kiện rất quan trọng mà mỗi quản gia cơ đốc cần phải nhớ để biết dành thì giờ đến với Chúa mà tìm hiểu ý muốn của Ngài. Được lời Chúa dẫn dắt, chúng ta mới có thể sử dụng hợp lý thời gian cho Chúa, cho người và cho mình. Chúng ta sẽ biết sử dụng từng giây từng khắc trong cuộc sống của mình để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời đã trao cho mỗi quản gia cơ đốc quản lý và sử dụng. Chúng ta sẽ có kế hoạch cho mọi công việc chúng ta đang thực hiện, chứ không phải tới đâu làm tới đó. Chúng ta cũng sẽ biết tôn trọng thì giờ của người khác, đặc biệt là luôn tập tành thói quen đúng giờ, đúng hẹn, không để người khác phí thời gian chờ đợi mình. Chỉ khi hiểu rõ ý Chúa qua lời Kinh Thánh, chúng ta mới không trở nên người dại dột trong việc quản lý thì giờ Chúa cho. Thì giờ là một tài sản rất quý báu Chúa ban cho con người. Là quản gia cho Chúa, chúng ta phải biết khôn ngoan, tìm biết ý Chúa để tận dụng hợp lý thì giờ của mình. Đây là điều hết sức quan trọng, vì ai cũng biết thời gian không chờ đợi chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta chẳng những trung tín quản lý tốt thì giờ, mà còn phải biết lợi dụng thì giờ để làm ích lợi cho việc gây dựng, phát triển nước Chúa trên đất.
Lòng người tôn vinh Cha chí cao, vô quyền năng trên khắp thế gian. Ngài là vua hiến vinh, con hát ca người tôn. Tình yêu thương Ngài ôi rất cao, không điều chi có thể so bằng. Ngài ban cho ai tình đời còn đây dân vua chi cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, kính danh vua Giêsu. Giữa nước nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.